What you gonna say? You ain't running game. Thinking I believe in every word. Call me beautiful, so original. Telling me I'm not like other girls. I was in my zone before you came along. Now I'm thinking maybe you should go. Blah, blah, blah. I be like, nah, ta-da, ah, ta-da, no, no, no. Đó là một cái chủ đề cũng rất là hay. Các bạn vừa nghe Minh chia sẻ đó là về phần công nghệ đúng không? Ngay cả việc xài tiền bằng công nghệ người khiếm thị vẫn sử dụng được. Cho nên khi mà chuyển sang những cái công nghệ khác thì mình nghĩ như thế nào? Như học máy tính rồi sử dụng email các thứ, đánh văn bản, Facebook, các mạng xã hội đó.
Thì em cũng gặp cái câu hỏi này khá là nhiều á anh. Khi mà em đi xe công nghệ thì có nhiều người hỏi, ủa sao mù mà xài điện thoại được vậy? Mù mà xài vi tính được vậy? Sao mù sao học được? Kiểu như vậy. Thì em nhận được cái câu hỏi đó khá là nhiều. Thì bây giờ mình không nhìn được đúng không? Thì mình còn giác quan khác mà. Mình vẫn nghe được mà. Đúng không?
Đúng rồi.
Thì mình có thể sử dụng điện thoại cảm ứng như bình thường. Như trước đây á, khi mà em chưa biết đến TalkBack á, thì em nghĩ, ồ trời, điện thoại cảm ứng sao mình sử dụng được ta? Nhưng mà từ khi mà có TalkBack, đặc biệt là cho Android, TalkBack thì anh là cho Android nha các bạn. TalkBack thì nó giúp cho mình xử lý một số cái tác vụ là cực kỳ là tuyệt vời luôn. Rồi trong Google anh, nó có trợ lý Google để giúp mình gõ văn bản hoặc là tìm kiếm một thứ gì đó mà bằng giọng nói một cách nhanh hơn.
Đúng rồi, hay Google đấy, cứ hay Google là cứ tìm thôi.
Còn những bạn nào xài iOS thì nó có VoiceOver nha các bạn. Thì là trên điện thoại
con Siri.
iPhone có Siri, đúng rồi. Và trên MacBook như mình cũng đang xài thì cũng có cái phần mềm VoiceOver. VoiceOver sẽ giúp cho các bạn là nghe điều hướng được ở trên cái thiết bị của mình. Đồng thời á, là trên các cái thiết bị di động cũng như là trên máy tính á, dành cho các bạn nhìn kém á, thì nó có cả phóng to cũng như là tương phản về màu sắc, để làm cho các bạn nào mà không có nhận diện được những cái màu mà theo cái mặc định của cái điện thoại hoặc là cái thiết bị vi tính chẳng hạn, thì mình có thể chuyển màu khác để phù hợp hơn với cái tầm nhìn của mình, để mình sử dụng một cách hiệu quả hơn.
Đúng rồi.
Thế sao?
Còn trên Windows thì mình cũng có rất là nhiều cái ứng dụng, cái hỗ trợ đọc màn hình như là Jaws hoặc NVDA. Nó gồm rất là nhiều ngôn ngữ khác nhau, gồm cả tiếng Anh và tiếng Việt. Đấy. Cái cách sử dụng rất là đơn giản thôi. Thì thật ra là mình cũng phải học cái kiến thức về sử dụng máy tính, cũng như là di chuyển bàn phím làm sao, về các thao tác khi lên Internet như thế nào mình cũng phải học. Thì tất cả đều thường là sử dụng bàn phím tất cả. Và thay vì nhìn thì bắt đầu mình nghe, mình di chuyển tới đâu thì cái máy tính sẽ giúp mình đọc tới đó. Đó, mình chỉ cần mình biết cái thao tác thì máy tính sẽ giúp mình đọc. Chỉ có cái một cái kênh, đó là kênh hình ảnh, thì vẫn còn hạn chế. Ví dụ như gửi cho một bức hình của một cô gái đẹp thì cái máy tính chưa mô tả được cái việc đó, mũi cao hay là gì đó nó chưa. Vẫn có, trên Facebook có đấy, có cái mô tả hình ảnh rồi, nhưng mà nó chỉ là tổng quan thôi.
Đúng rồi,
nó tổng quan, giống như là có cái cây hay có bao nhiêu người, người nam người nữ, có đeo mắt kính hay không này kia kia nọ đó, nhưng còn mô tả chi tiết cụ thể thì chưa. Đó. Hoặc là cái file PDF đây, mình chụp á, file image mình chụp á, mình chụp lên thì cái máy, nói chung là nó chưa tiếp cận được cái phần đó nhiều. Đó. Chứ còn gần như là người khiếm thị có thể làm chủ được công nghệ như phần rồi chia sẻ, kể cả việc chúng ta sử dụng tài khoản, xài tiền đó. Giống nghe bây giờ đây thì chúng ta khi mà nghe về chương trình podcast xung quanh chúng ta cũng là một cái dạng công nghệ mà mình đang sử dụng, đó là chúng ta edit rồi đưa lên podcast và đưa lên YouTube các kiểu. Và bây giờ cũng có rất là nhiều YouTuber đấy là người khiếm thị, ví dụ như Cảnh cũng có kênh YouTube đó, Mr. Cảnh Cuộc Sống Người Khiếm Thị, hay là kênh Giá Trị Sống, thì mình vẫn quản lý được.
Thì bây giờ là nhờ cái phần đọc màn hình đó các bạn, nó cực kỳ là hiệu quả và là thiết bị rất là tuyệt vời luôn, giúp cho người khiếm thị là tiếp cận với rất nhiều thứ, không chỉ
đúng
là
rồi. Nếu như không có cái này thì đời sống bây giờ cực kỳ khó khăn. Cho nên công nghệ càng phát triển thì người khiếm thị nói riêng và người khuyết tật nói chung sẽ có cơ hội tiếp cận rất là tốt.
Rồi cái vấn đề tiếp theo á, mà mình nói là sẽ là việc học, việc làm. Khiếm thị thì nó có nhiều dạng khác nhau đúng không? Khiếm thị thì có người nhìn kém và có người là mất thị lực hoàn toàn. Những bạn mà nhìn kém thì vẫn có thể sử dụng được chữ sáng như những người mà mắt sáng bình thường. Còn những người khiếm thị thì sẽ phải sử dụng chữ nổi hoặc là audio hoặc là máy vi tính mà có phần mềm đọc như anh em mình vừa chia sẻ.
Đúng rồi. Thì trước đây thì rất là nhiều người người ta tỏ ra hơi quan ngại hoặc là nghi ngờ hoặc là không tin là người khiếm thị có thể đi học, rồi có thể học cao, rồi có thể học những vị trí cao hơn. Thì do là người ta nghĩ là khi mà tới môi trường học tập thì phải ra ngoài rồi tới trường, rồi giáo viên giảng trên bảng, rồi làm sao viết bài để giáo viên kiểm tra, làm sao để tương tác với các bạn. Thì rất là nhiều câu hỏi này cũng rất là hợp lý, bởi vì là người người sáng chưa biết cái hoàn cảnh của người khiếm thị như thế nào. Nhưng rồi như Minh chia sẻ thì chúng ta đã thấy có rất là nhiều công cụ để mà người khiếm thị có thể tới trường. Đó, hồi xưa thì là xưa khi mà chưa có máy tính á, thì chúng ta học viết bằng chữ nổi. Đó, là bản chữ nổi viết bằng những cái chấm nổi, trong cái chữ sáng mà nổi lên, đó là những ký hiệu tổng hợp ở 6 số chấm. Đó, mà cô có 6 chấm thì nó kết hợp với nhau thành chữ và ký hiệu để mình học. Rồi sờ, đọc. Rồi khi mà làm bài thì vẫn làm bài trên giấy chữ nổi. Và nếu như mà giáo viên không biết chữ nổi thì bạn học sinh khiếm thị đó có thể đọc cho giáo viên hoặc là nhờ người nhà dịch ra chữ sáng. Đấy, đó là một cách. Nhưng bây giờ thì nó dễ dàng hơn cho người khiếm thị là do mình có công nghệ đó, thì mình đi học rất là dễ. Tài liệu thì mình cập nhật cũng dễ luôn, mình xin mình copy về rồi mình cứ đọc. Trước đây thì tài liệu đọc rất là nhiều khó khăn phải không Minh? Hồi xưa mình chưa có công nghệ đó thì phải đọc bằng chữ nổi hoặc là phải in ra, phải photo lại mà đưa ra cho một cái phông chữ rất to, tốn rất là nhiều giấy và công sức. Đó. Nhưng bây giờ thì tài liệu thì đọc cũng khá là ổn, và làm bài thì làm bài trực tiếp trên máy tính và gửi mail hoặc là copy qua USB gửi cho giáo viên. Cho nên là cái phần tương tác giáo viên rất là ok.
Thực sự là bây giờ em cũng không biết là em còn nhớ được bao nhiêu chữ nổi nữa, tại vì một cái thời gian rất lâu rồi em cũng không có sử dụng đến chữ nổi.
Đúng rồi. Nói chung là cái chữ nổi bây giờ thì thật ra là trở thành một cái giống như là mình học để biết thôi, để biết. Chứ bây giờ thì cái việc mà các bạn thường xuyên viết chữ nổi nó cũng ít, tại do mình có máy tính rồi. Rồi cái là tài liệu sách bằng chữ nổi thì rất là hạn chế và tốn kém. Cho nên là thường người ta đọc tài liệu trên máy tính thôi, nghe trên máy tính thôi. Đó. Còn các hoạt động khác của người khiếm thị cũng rất ok thôi. Theo anh nhận thấy là nhiều bạn mà đi học ở ngoài đó, cái sự hòa nhập rất cao. Đó. Người ta rất là năng nổ trong cái việc các hoạt động nhóm á.
Dạ.
Anh nhớ hồi xưa anh còn làm cả MC cho cái lớp học của mình đó. Lớp học đại học á. Thì nó rất là bình thường. Khả năng mình có gì thì mình show vậy thôi, chứ còn cái việc thị lực nó chỉ là một cái rào cản thôi, chứ không phải nó hạn chế khả năng của mình.
Đúng là rõ ràng luôn á anh. Em cũng thấy là hồi đó là có một cái hoạt động mà hồi em học cấp 3 là có cái văn nghệ. Thì em thấy cũng có rất nhiều bạn khiếm thị, là mấy bạn nữ thì đi hát. Còn như em và một số các bạn nam khác thì làm guitarist anh, là người đánh đàn, nhạc công đó cho mấy bạn hát. Thì như vậy thì mình thấy tuyệt vời, có gì đâu. Mình cũng
đúng rồi.
Hòa nhập với mọi người một cách rất là bình thường. Rồi cái việc
đó.
Tiếp theo là cái việc làm. Mọi người cứ nghĩ nhắc tới người khiếm thị là phải nhắc tới là đi đánh đàn, làm nhà hàng bóng tối, làm massage, hoặc là làm những cái công việc như là bán những cái đồ mà thủ công mỹ nghệ. Như là hôm bữa em có một cái trải nghiệm này nghe mắc cười lắm anh Cảnh. Tức là hôm đó em gặp khách hàng và em mặc vest. Em mặc vest từ trên xuống dưới luôn. Khi mà em đi ra từ văn phòng thì không biết là ông xe công nghệ đó ông không có để ý hay là ông suy nghĩ như vậy, thì ông nói là ủa con đi đâu đây, con đi đánh đàn hả? Nói không, con vừa đi làm ở trong văn phòng ra và bây giờ con đang chuẩn bị đi về.
Thì thật ra là những cái nghề mà Minh vừa kể trên cũng rất là phù hợp mà cũng rất là ok đó, đúng không? Mình thích đàn thì mình đi đàn thôi, bình thường không phải là người khiếm thị chỉ có công việc đàn, nhưng mà công việc đàn đó là công việc người ta yêu thích
Đúng rồi.
và phù hợp. Ví dụ như không phải là người khiếm thị phải đi massage, mà tại vì công việc đó người ta cảm thấy phù hợp và người ta yêu thích, hoặc là những cái công việc tương tự như vậy, như bán đồ mỹ nghệ chẳng hạn như vậy. Thật ra là hiện tại bây giờ là người khiếm thị có thể làm rất là nhiều việc khác nhau, giống như mình vừa chia sẻ công việc của mình đó là làm việc trong văn phòng đấy. Rồi á, làm hiện tại bây giờ mình thấy là có một cái công việc đó, những công việc trên online cho nó phù hợp, thì hiện tại bây giờ đó mình người khiếm thị làm rất cũng ok, giống như là người ta bán sản phẩm này, hoặc là những ta phục vụ những cái dịch vụ về giáo dục chẳng hạn, ví dụ người ta chia sẻ những cái khóa học chẳng hạn như vậy đó, ta chia sẻ những khóa học, hoặc là người ta làm hợp tác với những công ty về giáo dục và người ta đi quảng bá về những cái sản phẩm và những cái gói kiến thức đó, những gói khóa học để mà chia sẻ những giá trị tới cộng đồng đó mình, thì cũng đó là một cái công việc rất là tuyệt vời của người khiếm thị có đủ khả năng để làm đó. Chỉ có một cái điều duy nhất đó là một số cái có một số cái rào cản bên ngoài mà trong chủ đề này chúng ta chưa đề cập tới, mà có thể chủ đề tiếp theo chúng ta sẽ đề cập, cho nên là hạn chế cái việc người khiếm thị chọn nhiều việc làm khác nhau đó, chứ không phải là khả năng người khiếm thị không làm được.
Người khiếm thị vẫn có thể làm nhân viên văn phòng được nha các bạn. Vẫn có thể kinh doanh được nha các bạn.
Đúng rồi, hôm qua anh có nghe trên một cái Zoom á, có một cái chị là Lê Dương Tuệ Hạnh hay gì đó, anh nhớ nếu mà không không nhớ sai, sai cái tên của chị. Chị là một người khiếm thị nha Minh, người khiếm thị mà do đi không được, chân rất yếu, coi như là đi không được, tay một cái tay trái thì bị yếu, một cái tay hình như lỗ tai bên trái thì không nghe được luôn, điếc luôn,
Vậy là
mà
thành
chị là
đa
một
tật đúng
người diễn giả rất là tuyệt vời, nói
không?
chuyện khó khăn luôn, miệng cái miệng nó bị méo á, do cái di chứng gì ở trên não đấy, nói chuyện thì nghe hơi khó, nhưng mà chị là một người diễn giả truyền cảm hứng cực kỳ tuyệt vời đó, và chị nhận rất là nhiều giải thưởng của nhà nước. Rồi chị viết ra ba quyển sách là như là gì, Có Một Mặt Trời Không Bao Giờ Tắt, rồi Bình Yên Trong Giông Bão, rồi cái quyển gì nữa anh quên rồi, nghe anh nghe cái tựa quen lắm,
Nghe rất
anh
là
trước
quen
đây
ha.
có quen, anh đang dự định sợ tìm những cái quyển đó mà chưa đây nè. Đó là gì, cái khả năng nó không bị giới hạn bởi cái khuyết tật, người ta vẫn là người tác giả viết sách, người ta vẫn là làm những cái diễn giả truyền cảm hứng, và người ta có thể trở thành những cái người mà giúp đỡ cho những người không chỉ là người khuyết tật, mà những cái người sáng mà đang gặp khó khăn về mặt lựa chọn con đường đi trong cuộc đời của mình, người ta vẫn là người soi đường, phải không? Người khiếm thị nhưng người ta vẫn soi đường trong cuộc đời cho người khác. Đó là những cái công việc làm rất là tuyệt vời đấy.
Rồi, mình tiếp tục với làm cái sai lầm cuối cùng là về sinh hoạt hàng ngày của người khiếm thị. Thì có nhiều người hay hỏi mình là ủa, rồi người khiếm thị có nấu ăn được không? Người khiếm thị có giặt đồ được không? Người
Người
khiếm thị
khiếm
có
thị
rửa
có
chén
đi tắm
được
được
không?
không?
Có đi tắm được không? Thì
Người
nghe
khiếm
không?
thị bỏ đồ ăn có ngay vào miệng không?
Kiểu như vậy.
Bây giờ nếu mà các bạn nào mà có nghe tới cái chỗ này thì anh Cảnh xin cho các bạn cho một cái bài test nha. Bây giờ mình nhắm mắt lại đi, nhắm mắt đàng hoàng nha, không có chơi hí hí nha. Rồi bây giờ mình giờ mình cầm ly nước mình uống đi, thử xem có ngay miệng không.
Đúng rồi.
Bây giờ hoặc là ok, bây giờ mình hôm nào đó, ví dụ như trưa nay, buổi trưa, hoặc là buổi chiều, hoặc là buổi sáng mình đi tắm đó, thử mình nhắm mắt là mình tắm được không, kiểu vậy.
Bình thường thôi. Cái số trước mà về tương tác với người khiếm thị á, thì tụi mình cũng có bàn tới, đó là có những cái mà ở trong nhà mình rồi thì nó đã lập trình sẵn trong cái bộ não mình rồi và cứ thế mình làm thôi,
Đúng
đúng
rồi,
không?
đúng, chính xác, mọi thứ đã được gọi là thiết kế theo cái gọi là có một cái bản đồ sẵn trong đầu mình rồi. Ví dụ như vào nhà tắm này làm sao chọn được xà bông gội đầu hay là sữa tắm, thì Thứ nhất là cái chai nó đã khác, mình đã nhớ.
Đúng rồi.
Hoặc là hai chai giống nhau thì mình sẽ làm ký hiệu, như mình buộc sợi dây thun hay là mình làm một ký hiệu gì đó, mình dán băng keo hay là mình lấy dao mình cắt nhẹ cái góc nào đó, mình sờ vô mình biết ngay, không thể nào sai lầm được. Còn gọi đầu các thứ thì đó, thử các bạn, ví dụ như rất là đơn giản thôi, nhiều khi mình không để ý, mình giống mình gọi đầu mình xối nước mình cũng nhắm mắt vậy, xối nó
Đúng rồi, nó vô mắt mệt đó, khó
à,
chịu lắm.
à đó, lau nhà vẫn được nha, lau nhà vẫn rất ok mà, thao thấy nó lau nhà đó, rồi sao thấy nó giặt đồ, chỗ biết chỗ nào dơ, cái này là câu hỏi về gọi là gì, cái kỹ năng sinh hoạt hàng ngày của người khiếm thị, đó là ví dụ như căn phòng mình không biết chắc chắn chỗ nào dơ đúng không, mà thường thì người khiếm thị sẽ lau hết, mình có nghĩ vậy không, tức là thường mình sẽ lau hết để
Lau
mình
hết cả
đảm
nhà
bảo
luôn.
căn phòng mình sạch, đúng, đảm bảo cái chỗ mình ở nó sạch, và mình lau rất là có trật tự, chứ không phải mình lau thích chỗ
Quẹt như
nào lau chỗ
mèo
đó.
đúng không?
À, mình lao từ góc này qua góc kia đó đó, mình ví dụ mình cầm cái tay lao mình cũng biết nè, mình sờ vô cái chỗ ướt thì mình biết đã lau rồi, mà nhưng mà thật ra mình cũng chia theo, ví dụ như từng khoảng một á, đó là mình luyện kỹ năng, còn quần áo mình xếp cũng vậy á, theo góc theo bộ trật tự. Nói chi tiết như vậy để các bạn là để làm gì, chúng ta để hình dung về người khiếm thị làm rất được, chứ thật ra là công việc này khi mà những người khiếm thị nói chuyện với nhau thì người ta thấy rất là bình thường, giống như là những người sáng nói chuyện với nhau về cái việc lau nhà, ủa anh lau sao người ta thì nó thì
Hoặc là
chắc là
cái chuyện
ai
nấu
cũng phải
nướng chẳng
biết.
hạn, hoặc là cái chuyện nấu nướng đi, người ta hỏi ủa sao bây giờ nấu nấu sao biết sao chín kiểu vậy, thì cái đó là cũng là do kỹ năng đó các bạn, tức
Cái
là
này đúng rồi,
mình sẽ nấu dần dần, mình sẽ biết, mình không nhìn
đúng
thấy được đúng không, thì mình ngửi mùi,
đúng,
mình ngửi mùi rồi mình xem thử xem như thế
biết thời
nào.
gian,
Đúng rồi,
xét thời gian, tại vì là gì, trên thực tế thì nhiều người sáng ta cũng không biết nấu tại vì người ta không tập. Còn người khiếm thị không tập thì người ta vẫn không nấu được.
không biết anh Cảnh có biết là cô Christine Hà không? Cổ là MasterChef ở Mỹ,
À, có
cổ là
nghe.
người người Việt Nam đó, mà cổ là người khiếm thị mà cổ đã được cái danh hiệu cao nhất về nấu nướng. Và cái món mà cổ đi nấu đó là món gì? Đó là món cá kho. Món cá kho, và em cũng thật sự là nể cổ luôn, tại vì em không có dám kho cá, tại vì là em sợ nó bể ra và mọi người ăn không được. Mà cổ làm được cái việc đó thì đúng là quá là tuyệt vời, thì thực sự là
Đó
tuyệt vời.
đó là những cái rất là, nếu như mà chúng ta chỉ cần gọi là kiên trì chịu khó thì chúng ta làm được hết, cứ luyện tập dần á, bữa nào mình thử gọi là challenge mình làm kho cá đi, nếu ở nhà mình có được, gọi là thật sự ra là những người khiếm thị ở chung nhà, đặc biệt chung nhà người thân mà nhiều người sáng thì ít có cơ hội để làm lắm.
Chính xác, và đặc biệt là mùa dịch là mẹ em gần như là không có cho em cái cơ hội để em làm. Trước đây á,
Mình
thì khi mà
mất.
mẹ em đi làm á, thì em còn có thể nấu nướng và có thể chuẩn bị được những cái đồ này đồ kia, nhưng mà từ khi mà có mẹ ở nhà là gần như là mẹ nói là thôi để mẹ làm hết kiểu như vậy, vừa nhanh mà vừa không có sợ bị đổ bể này kia kiểu như vậy. Nhưng mà mình luôn luôn là mình cũng phải có cái suy nghĩ là mình cũng động viên họ là nói thôi cái gì mình làm được thì cứ để cho mình làm, nếu mà họ họ bận thì cứ để cho mình làm thôi, người ta nói trăm hay không bằng tay quen đúng không anh, mình làm càng nhiều lần mình thực hiện cái những cái việc đó nhiều lần lặp đi lặp lại thì cái tay mình nó khéo hơn, nó sẽ quen hơn và mình biết làm cái gì một cách đúng
Đó,
đắn hơn.
chính xác. Giống như ở nhà bây giờ anh rửa chén chẳng hạn, ở nhà đông lắm, nói chung ở nhà nó phải gia đình riêng anh mà có cả mẹ cả em anh nữa, cho nên việc rửa chén nhiều khi mình rửa thì mẹ rồi không có thích á, thì nói chung một cái tips mình anh cũng nghĩ thôi để mà thuyết phục người nhà để cho mình làm á, tức là nói rằng là mẹ đừng có ngắt đi cái sự hạnh phúc của con, đi rửa chén là có chuyện rất là hạnh phúc chứ không phải là cực nhọc.
Mình chăm sóc gia đình mình mà, đúng không?
À, cho con cái cảm giác hạnh phúc, Thứ nhất là con làm được trong nhà, cái thứ hai là mình nói hơi bay bay bỏng bỏng chút xíu, đó là khi mình rửa chén mình cảm giác giống như được thiền
Nó có
ấy,
nước
rửa
mát
rồi
mát
này kia.
rồi đúng không?
Ờ đúng rồi, khi mà cái chén dơ thành chén sạch đó, người mình cảm thấy rất là thoải mái, giống như mình tẩy rửa cái tâm tư của mình á. Mình nói kiểu vậy để mình thuyết phục người nhà để mình cho mình việc làm. Ok, nói chung là mình đã đi qua năm suy nghĩ sai lầm của người sáng đối với người khiếm thị. À, xin giờ Minh kể lại cái tên cho mọi người, chúng ta sẽ nhớ lại một lần nữa nào mình.
Đầu tiên là về giấc mơ nha các bạn. Thứ hai là về quản lý tiền bạc. Thứ ba là cách sử dụng công nghệ. Thứ tư là về việc học, việc làm. Và cuối cùng là về sinh hoạt hàng ngày. Các bạn nhớ nha, người
À
khiếm thị họ
vâng,
làm được hết đó.
à thêm một cái ghi chú nhỏ là đây là năm cái sai lầm mà Cảnh với Minh suy nghĩ ra thôi đó, trong cái trải nghiệm mình suy nghĩ ra thôi, thật ra còn rất là nhiều thứ khác. Thì từ cái mindset là gì, năm cái suy nghĩ này, mình có thể suy ra rằng có rất là nhiều cái suy nghĩ vẫn chưa đúng. Cho nên là mình, nếu như mình đã có nghe cái podcast này rồi, chúng ta sẽ có cái nhìn khác về người khiếm thị đó. Họ có đầy đủ khả năng làm được tất cả mọi việc, chỉ cần có được cái cơ hội để được được thực tập, được cái cơ hội được bước ra để làm thôi.
Đến đây thì số và 5 điều sai lầm của người sáng khi nói về người khiếm thị đã đến hồi kết. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở trong những tập kế tiếp. Xin chào các bạn.
Xin chào.